Tập 3. Duy thức tam thập tùng dị giải. Lời của dịch giả: Phật ra đời độ sanh gần nửa thế kỷ, thuyết pháp trên 300 hội, nói ra 84.000 pháp môn, nào quyền, thiệt, đốn, tìm, các phương tiện đều dạy bày. Chung quy lại chỉ có hai phần: pháp tướng và pháp tánh. Duy thức tôn là một trong pháp tướng. Lý duy thức trong các kinh điển Phật đã nói nhiều, về sau các vị Bồ Tát trích lục lại, sắp xếp theo hệ thống có thứ lớp, biên thành sách, lập thành tôn, gọi là pháp tướng tôn hay duy thức tôn. Như vào khoảng 900 năm sau khi Phật diệt độ, có ngài Bồ Tát Thiên Thân y theo các kinh viết ra quyển Duy Thức Tam Thập Tùng, vân vân. Đến sau có 10 vị đại luận sư ra đời, tuần tự giải thích quyển Duy Thức Tam Thập Tùng, lập thành 10 bộ đại luận. Trong số ấy, bộ sớ giải của ngài Hộ Pháp là có phần hoàn bị hơn hết. Đến đời Đường ở Trung Hoa, có ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, trí tuệ vô song, thông minh xuất chúng, phát tâm qua Ấn Độ nghiên cứu Phật pháp 18 năm trường. Xem bộ Huyền Trang của Võ Đình Cường, ngài rất thông về Duy Thức Tôn. Sau khi trở về nước, ngài phiên dịch rất nhiều kinh sách, mà quyển Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ Tát Thiên Thân là một. Ngài lại còn lượm lặt những tinh hoa sớ giải trong 10 bộ luận của 10 vị đại luận sư, rồi phiên dịch ra chữ Trung Hoa, làm thành một bộ 10 quyển, mệnh danh là Hành Duy Thức Luận. Đệ tử lớn của ngài Huyền Trang là Khuy Cơ, trải qua thời gian mấy mươi năm hầu thầy, được đắc truyền về môn duy thức học này, nên sớ giải lại bộ Thành Duy Thức Luận đến 60 quyển, đặt tên là Thành Duy Thức Luận Thuật Ký. Đến sau, ngài Huyền Trang muốn cho người học dễ nhớ, nên làm 12 bài tụng, mỗi bài 4 câu, tóm tắt nghĩa lý rộng rãi ưu quyền của duy thức, đặt tên là Bát Thức Quy Củ Tụng. Đành rằng sách vở duy thức rất nhiều, vì các vị Bồ Tát nhắm nhiều khía cạnh của duy thức mà phân tích giảng giải. Song có 3 bổn từ xưa đến nay được xem là chánh tông, là căn bản của duy thức học. 1. Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận, nói về pháp số, danh từ chuyên môn của duy thức. 2. Duy Thức Tam Thập Tùng, nói về nghĩa chánh của duy thức. 3. Bát Thức Quy Củ Tùng, tóm tắt nghĩa lý bao la của duy thức. Về sau các học giả hoặc sáng tác hoặc giải thích sách vở duy thức đều căn cứ vào 3 bổn luận ấy, khai thác nhiều khía cạnh, rồi tán rộng ra hoặc làm cho nổi bật những điểm quan trọng. Bổn Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận và bổn Bát Thức Quy Củ Tùng tôi đã dịch và giải rồi, hiệp chung lại dưới nhan đề là Duy Thức Nhập Môn. Còn bổn Duy Thức Tam Thập Tùng này nay mới dịch xong. Nội dung của luận này do ngài Bồ Tát Thiên Thân dùng 24 bài tụng đầu nói về duy thức tướng, bài tụng thứ 25 nói về duy thức tánh, 5 bài tụng sau là nói về duy thức dị, hay nói một cách khác là duy thức cảnh, duy thức hành và duy thức quả. Xem hai cái biểu ở cuối quyển này. Quý vị muốn nghiên cứu về duy thức học, trước nhất nên đọc kỹ 3 bổn luận này. Cũng như người học nghề võ, trước phải học đường thảo, rồi sau mới phân miếng. Quyền diệu thay, cũng 3 bổn luận này mà từ xưa đến nay không biết bao nhiêu vị đại luận sư và các nhà học giả sớ giải mãi cũng không cùng. Chúng ta chớ nên có ý nghĩ nông cạn, học sơ lược chánh văn hay đọc lời sớ giải thô của 3 bổn luận này rồi cho là đầy đủ. Phải học mãi, coi nhiều, chúng ta sẽ thấy rừng hoa duy thức thật không biết bao nhiêu màu sắc tốt tươi xinh đẹp. Kính đề Sa Môn Thích Thiện Quang. Lời tựa. Trong Duy Thức nói thức A Lại Da, tức là nói về pháp chúng sanh. Đáng lẽ phải dễ hiểu, tại sao lại rất khó hiểu? Tuy nói về pháp chúng sanh, song chúng sanh có vô lượng vô biên, nên lời nói cũng phải vô lượng vô biên. Đây là điều khó thứ nhất. Lại nữa, bên thiền tôn thì chỉ thẳng về tâm pháp, nên không cần văn tự ngữ ngôn. Còn Duy Thức Tôn lại khai phương tiện dùng văn tự ngữ ngôn, đã dùng văn tự biên chép và lời nói luận bàn những sự lý vô lượng vô biên, cho nên lời nói phải nhiều, văn tự phải thâm. Đây là điều khó thứ hai. Bởi hai điều khó trên nên môn học Duy Thức này ngày xưa bị bạc tâm, cho đến ngày nay người học Phật phần nhiều cũng tránh chỗ khó mà tìm nơi dễ. Nghe nói đến Duy Thức thì thối lui. Đôi khi cũng có người cố gắng tìm học, xong lại không gặp cửa để vào. Đại viên này ôm ấp chí lợi tha từ lâu, nên đối với việc khó khăn này đã nhiều lần lưu ý. Nền tảng đầu tiên của Duy Thức học là quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận và quyển Duy Thức Tam Thập Tùng. Xong, nếu theo những bản chú giải về đời đường thì rất khó khăn, người sơ học không dễ gì nhập được. Còn những bản Duy Thức thuộc về đời Minh chú giải lại sợ ngụy truyền. Bởi thế nên tôi căn cứ theo bản chú giải xưa đời đường, rồi cải tạo văn thể. Những chỗ nghĩa lý thâm thúy khó hiểu thì tôi làm cho rõ ràng dễ hiểu, còn những chỗ phiền phức thì tôi thanh giảng cho gọn gàng. Vì thế nên tôi đặt tên quyển sách này là Duy Thức Dị Giảng. Duy Thức dễ gọn, bởi dễ nên người đọc dễ hiểu và có thể đọc lâu. Vì gọn nên người học dễ theo và có thể đọc nhiều. Nay tôi giảng 30 bài tụng Duy Thức này là muốn cho người học dễ hiểu và dễ theo, dễ tiến đến việc đọc nhiều, đọc lâu về môn Duy Thức học vậy. Đường Đại Viên. Bài thứ nhất: Duy Thức Tam Thập Tùng Dị Giải. Ngài Bồ Tát Thiên Thân Tạo Luận. Ngài Huyền Trang dịch ra chữ Hán. Ông Đường Đại Viên giải dễ gọn. Sa Môn Thích Thiền Hoa dịch ra chữ Việt. Giải đề mục: Duy Thức. Thức là phân biệt có hai phần. Một, sở phân biệt bị biết gọi là cảnh, hoặc gọi là sự vật, tức là núi, sông, ruộng, giường, vân vân. Hai, năng phân biệt cái biết gọi là thức, tức là cái tác dụng phân biệt hay nhận biết các cảnh vật. Cảnh vật có hình tướng, thức không hình tướng. Người đời đều nói hai vật này, vật chất, tinh thần riêng khác. Thật ra năng phân biệt biết và sở phân biệt bị biết cũng đều là thức. Ngoài thức ra không có vật gì khác, bởi thế nên gọi là Duy Thức. Người đời vì chấp tất cả sự vật là thật có nên không tin lý Duy Thức. Nay môn học này giải thích cho người biết tất cả sự vật chỉ có thức biến hiện, không phải thật có, nên gọi là Duy Thức học. Tam Thập Tùng. Theo lệ thường trong kinh Phật, mỗi một bài là 4 câu. Nay dùng 30 bài tụng để giải thích nghĩa màu nhiệm của Duy Thức, cho nên quyển luận này gọi là Duy Thức Tam Thập Tùng. Dị giải. Nguyên văn bổn luận này có 30 bài tụng do Ngài Bồ Tát Thiên Thân tạo ra. Văn tự đã khó mà nghĩa lý lại thâm, người học rất khó hiểu. Nay tôi giải thích bổn luận này dùng những lời lẽ gọn gàng dễ hiểu, nên gọi là dị giải. Chánh văn. Hỏi: nếu chỉ có thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có ngã và pháp? Lược giải: người đời chấp tất cả sự vật như núi, sông, cỏ, cây, vân vân đều có thật. Nay lại nghe nói các cảnh vật ấy đều do thức biến hiện, chỉ là giả tướng chứ không phải thật có, thì họ quyết định không tin. Bởi thế nên luận chủ đề xướng duy thức học, đặt ra những lời vấn đáp để giải thích các điều nghi ngờ đó. Có người hỏi, nếu chỉ có thức mà thôi thì tại làm sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có ngã pháp? Nếu lý duy thức đúng thì lời người thế gian và Phật giáo nói sai. Còn nếu thế gian và Phật giáo nói đúng thì lý duy thức phải sai. Hai thuyết rất mâu thuẫn nhau. Vậy bên nào nói đúng lý? Câu hỏi này rất khó. Nếu không phải bậc Bồ Tát trí huệ vô biên thì không dễ gì trả lời được. Ngã pháp nghĩa là gì? Ngã là chủ tế, tự chủ, có quyền sắp đặt. Như người đời chấp thân này là ta, có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắp đặt các việc, như thế gọi là ngã. Pháp là khuôn phép và giữ gìn, nghĩa là tự nó giữ gìn bản chất của nó, làm cho người xem đến thì biết là vật gì, nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Như cái bàn ở trước mặt đây, tự nó giữ gìn bản chất cứng chắc, hình dáng dài rộng hoặc cao thấp và có công năng chứa vật. Một khi người xem đến thì biết là cái bàn, như thế gọi là pháp. Người thế gian chấp ngã như chấp thân mạng loài hữu tình, đều có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắp xếp mọi việc. Người thế gian chấp pháp không ngoài ba điểm: thật, bản chất, đức, hình dáng, năng, công dụng. Như họ chấp nhà cửa, cỏ cây, vân vân, là thật có, thật, hình dáng tốt hay xấu, đức và công dụng của nó, nghiệp. Mỗi món đều gọi là một pháp. Trong Phật giáo nói ngã, như nói Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vân vân. Mỗi tên đều hàm ẩn ý nghĩa ta đã chứng, ta được tự chủ và tự tại. Trong Phật giáo nói pháp, như nói năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, vân vân. Mỗi pháp đều tự giữ gìn bản chất, tự tánh và hình dáng của nó, khi người xem đến có thể biết đó là vật gì. Nhưng chúng ta phải chú ý ở điểm này: trong Phật giáo nói ngã không đồng với người thế gian chấp ngã. Như Kinh Kim Cang nói, gọi là Tu Đà Hoàng, nhập lưu, mà không có Tu Đà Hoàng, vô sở nhập, thế mới gọi là Tu Đà Hoàng, vân vân. Đem đoạn kinh này để chứng minh thì chúng ta thấy trong kinh tuy nói ngã, song chỉ có giả danh mà thôi, không phải như thế gian chấp có thật ngã. Đáp: nguyên văn chữ Hán, Tùng viết: do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, bỉ y thức sở biến. Dịch nghĩa: luận chủ nói ba câu tụng để trả lời rằng thế gian và thánh giáo đều giả nói có ngã pháp, bởi vì các tướng ngã pháp kia đều do thức sanh ra vậy. Lược giải: đại ý ba câu tụng này nói, do thế gian và thánh giáo đều giả nói có ngã pháp, rồi từ trên thức của người nghe tự biến ra hình tướng của ngã pháp. Nói về tướng ngã pháp của thế gian, như có người đang ngồi yên trong nhà tối, bỗng nghe người nói ở góc nhà kia có con quỷ. Lúc bấy giờ trên thức của họ liền biến ra con quỷ, tóc tai xù xù, hình tướng rất ghê sợ, muốn chụp bắt người. Thật ra không có quỷ, nhưng trên thức người nghe lại biến ra quỷ. Đây là tướng ngã của thế gian, do thức biến vậy. Có người ngồi trong nhà nghe nói tuyết rơi ngoài sân, lúc bấy giờ trên thức họ tự biến ra hình tướng tuyết bay trắng xóa. Thật ra không có tuyết, nhưng trên thức của người nghe lại biến ra có hình tướng của tuyết. Đây là tướng pháp của thế gian, do thức biến ra vậy. Nói về tướng ngã pháp trong thánh giáo, như có người nghe trong kinh nói Phật có 32 tướng, rồi từ trên thức của họ tự biến ra tướng Phật tốt đẹp lạ thường. Đây là tướng ngã trong thánh giáo do thức biến ra. Hoặc nghe nói cõi Phật có 7 món báo trang nghiêm, rồi từ trên thức của họ biến ra cảnh tịnh độ. Đây là tướng pháp trong thánh giáo do thức biến hiện. Ngoại nhân đã nghe luận chú nói các tướng ngã pháp đều do thức biến hiện, thế tất nhiên họ phải nghi rằng hình tướng của thức thể nào và có bao nhiêu chủng loại. Vì đoán tâm lý của ngoại nhân nên luận chủ nói tiếp ba câu tụng để trả lời rằng: Nguyên văn chữ Hán: Thử năng biến duy tam, dị dị thục tư lương, cập liễu biệt cảnh thức. Dịch nghĩa: Thức năng biến này có ba loại: một, dị thục thức, thức thứ 8; hai, tư lương thức, thức thứ 7; 3, liễu biệt cảnh thức, 6 thức trước. Lược giải: Đoạn trên nói do thức biến ra các tướng ngã pháp, đã có cảnh sở biến, bị biến, tất nhiên phải có thức năng biến. Đoạn này nói về thức năng biến. Thức năng biến có 3 loại: 1, dị thục thức, tức là thức thứ 8; 2, tư lương thức, tức là thức thứ 7; 3, liễu biệt cảnh thức, tức là 6 thức trước, từ nhãn thức cho đến ý thức. Ba loại thức năng biến này nếu phân tích ra thì có 8 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức.